Hồi 13. Lại vào cung Đông Hoa, lắng nghe Đông Hoa đế quân thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 23 tháng 10 năm Kỷ Mùi, 1979. Thơ: Bách Tuế Quan Âm quý thiếu niên, thanh sơn lục thủy lạc vô biên. Vạn hà do khả đào nhân túy, nhất giác hoàng lương học bát tiên. Dịch: Cuộc đời quý nhất tuổi thanh xuân, nước biếc non xanh đẹp bội phần. Chiều muộn mây trôi người túy lúy, mộng vàng một giấc thoát thành tiên. Tế Phật: Tuổi thiếu niên học đạo dễ dàng thông đạt là nhờ trí tuệ minh mẫn, và vì chưa bị đời vùi dập nên ít nhiễm bụi trần ô trược, tính linh lại trong trẻo cùng phẩm hạnh thanh cao. Bởi vậy nếu thiếu niên biết lo tu, đạo lớn mau thành. Tuổi trung niên học đạo khó khăn hơn, bởi thân bị gia đình sự nghiệp ràng buộc, kiếp sống nổi chìm, gông cùm tình ái, nhà ngục lợi danh, nên vượt thoát chẳng dễ dàng. Do đó khốn quẫn càng thêm khốn quẫn, cho nên phải mất rất nhiều công phu mới giải tỏa nổi trận giặc mê hồn này, bay bủa. Một sớm thoát được trùng vi, hẳn là thành được thần tự do, tiên thoát tục và Phật tự tại. Tuổi trung niên tu đạo càng khó khăn hơn, bởi đường đời đã quá trải, nào như ăn nhậu, rượu chè, bài bạc, con hát, thứ gì cũng đam mê. Tới lúc phản chiều xế bóng, khí huyết suy nhược, tâm có thừa nhưng sức không đủ. Muốn lên cõi trời bắt buộc phải tĩnh dưỡng. Nếu như ngay lúc này thấy rõ được tình đời, lập định được chí hướng, quyết tâm vượt thoát nhà ngục nhân sinh, dù thắng hay bại thì cũng thấy được gương người bạn già tới lúc phải nhắm mắt buông tay. Con cái tới tuổi trưởng thành, mỗi đứa một phương, hiện thời cái còn lại để ôm mang chỉ là trái tim vắng lặng. Triền miên nghĩ về quá khứ, cùng tưởng tới tương lai. Khi phải vĩnh viễn lìa bỏ cuộc đời ra đi, hẳn là lòng quá đổi bàng hoàng. Do đó, phải nghĩ ngay tới việc quyết chí diệt dục tu đạo, sửa đổi sai lầm, tu bổ tâm thân. Nếu như tinh tiến không lười biếng, tất nhiên có thể tu thành tiên ông tiên bà. Trái lại, nếu như phó thác cái thân già cho những tháng ngày còn lại, thì tới lúc lâm bệnh sẽ hết nói năng, bệnh mỗi ngày một nặng sẽ vô phương cứu chữa. Già mà không tu như đèn dầu trước gió có thể tắt bất kỳ lúc nào. Một sớm ba tấc khí dứt đoạn, đường đi tới tối tăm, địa ngục hiện ra trước mắt, lúc đó hẳn là mọi việc đã quá muộn. Bất kể trẻ già lớn bé đều là Phật, chớ bỏ phí sinh mệnh của mình, miễn là phải tuân theo luật lệ để không hại tới con đường tiến của kẻ khác, là có thể lên tới được thiên đường. Bữa nay ta lại hướng dẫn Dương Sinh dạo cung Đông Hoa. Dương Sinh, mau lên đài sen, chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Việc hướng dẫn Dương Sinh khiến lòng vô cùng cảm động. Chúng sinh vật lộn với cuộc sống hàng ngày, cuối cùng chẳng rõ được vì ai cay đắng, vì ai gian nan, có biết bao nghiệp chướng bắt chúng sinh phải đền trả, liệu chúng sinh chẳng lo lắng sao? Một sớm trách nhiệm trả xong, đã không biết hưởng ơn phước đó lại còn trát tán rượu chè cờ bạc, tạo thêm nghiệp khác. Nên chẳng lạ gì, người đời tới lúc già nua mà vẫn còn khổ lụy, thậm chí có kẻ còn bị trói buộc cho tới mãi kiếp sau, là bởi kiếp này chẳng lo trả sạch nợ nần. Người đời há lại cam tâm làm kẻ vô trách nhiệm ư? Ta nay xin truyền cho mọi người một pháp như sau. Biết đủ thường vui mà lại quên sầu. Nhàn nhã trong bận rộn, thân nhẹ nhõm dễ dàng tu. Người đời hãy mau mau thí nghiệm bí quyết này, nhất định sẽ được sung sướng y hệt Phật sống này. Đã tới cung Đông Hoa, Dương Sinh mau xuống đài sen, tới lạy chào ra mắt Đức Đông Hoa Đế Quân. Dương Sinh. Những lời ân sư than đời trách người trên, tuốt dọc đường đã in sâu vào tâm khảm con. Thoáng cái đã tới trước cửa cung Đông Hoa. Cung Đông Hoa là thắng cảnh của cõi trời, khắp nơi đều chan chứa sức sống tươi vui. Hãy vào trong cung lạy mừng ra mắt Đức Đông Hoa Đế Quân. Đế Quân. Lành thay, đời sống vật chất ở thế gian đã phát triển tới mức cực thịnh. Nhân loại lại đang nghiên cứu xem làm cách nào để cho đời sống của con người được trường thọ. Người đời có câu nói, sống lâu bằng núi Nam Sơn. Vậy thì núi Nam Sơn sống thọ được bao lâu? Hẳn là sỏi đá trên núi đó không bị hư hại, cây cối ngàn năm không chết. Người sống tại thế gian, nếu như giống được đá bền vững trên núi đó, thì liệu có ích gì? Còn nếu sống xanh tươi như cây trên núi ấy, thì hẳn là sinh mệnh được hưởng khí lành sớm mai. Và nếu đem sánh thân đó với thân trần tục, hẳn là sẽ rõ sự lợi ích như thế nào. Đây là lý do tại sao bữa nay Đức Đồng Hoa Mộc Tông lại trình bày thêm về sự ích dụng của cây. Các loài cây đều được thừa hưởng khí nguồn cội một cách sâu xa, do đó người đời có thể nhờ nó mà giác ngộ đạo lớn. Tôi không thể dùng lời nói nông cạn để truyền bá tinh khí Đông Hoa. Giống như một cọng rau, chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ mà có thể nuôi nấng được loài người. Một mẫu rễ cỏn con lại có thể cứu sống một sinh linh, cùng duy trì vạn vật dài lâu bất diệt. Có thể thấy, chỉ một lời nói ngắn ngủi thôi mà cũng có thể cảm kích vang động tới trời cao. Trong sở dĩ chúng sanh không thấy được như vậy, là vì chúng sinh không chịu nhìn nhận thật kỹ lưỡng mà thôi. Bữa nay Dương Sinh lại tới thăm cung Đông Hoa. Duyên đạo thật là sâu dày. Tôi xin đem Dương Sinh đi thăm một thắng cảnh khác của Đông Hoa, để tìm hiểu nguyên lai đời sống của con người, và sẽ rõ tại sao lại có thể hoàn thành được sứ mệnh của trời cao giao phó, hầu giúp con người trở về được nguồn cội sinh mệnh của mình. Dương Sinh. Cảm tạ Đức Đế Quân đã rủ lòng thương mà tận tình phun bồi chỉ giáo cho. Đệ tử xin hứa sẽ tận tình lắng nghe lời dạy bảo của Đức Đế Quân. Đế Quân. Hay lắm. Hãy đi theo tôi. Dương Sinh. Đi theo Đức Đế Quân, cảm thấy không khí nơi đây vô cùng trong trẻo và mát mẻ. Những nỗi sầu muộn nơi đáy lòng chỉ thoáng giây là tiêu tan hết. Quả thật quá tuyệt vời. Tế Phật. Màu xanh là thứ thần dược để biến khí và giải muộn. Nó có thể dung hóa được sự khô khan cũng như ẩm thấp. Cho nên kẻ yêu thích màu xanh đều là những kẻ trẻ trung hoạt bát, Cái lẽ đó quả là hợp lý hợp đạo.
Dương Sinh. Khu vườn phía trước trồng đầy cây cối cùng hoa cỏ. Mọi thứ là một giống, chẳng thứ nào giống thứ nào, muôn màu muôn vẻ khác nhau. Mỗi cây đều có đính kèm nhãn hiệu viết rõ tên người, không hiểu ngụ ý như thế nào.
Đế Quân. Bữa nay tôi muốn vì người đời mà giải thích rõ sự mê lầm của cõi thế. Những cây đó đều là nguyên linh của các thứ cây ở dưới trần gian. Đường thời, ngũ lão sinh đẻ nuôi nấng các nguyên linh. Mộc công tôi cũng chia sẻ một phần trách nhiệm. Nhân loại sinh ra là bắt nguồn từ cây cối và hoa cỏ. Cây hướng dương nên sức lực mạnh mẽ, đại diện cho nam tính. Hoa hướng âm, yếu đuối mau tàn tạ, đại diện cho nữ tính. Chúng tượng trưng cho trạng thái nam nữ sinh hoạt ở thế gian. Chỉ cần thế gian đẻ ra một đứa con trai, nguyên linh của cây liền nảy mầm trên đất. Nếu như sinh con gái, ắt là nguyên linh của hoa cũng đơm nụ. Dưới trần nói, rớt xuống đất. Trên trời nói, ra khỏi đất. Nguyên linh ban cho chủng tử, ở trần gian gọi là tinh và noãn. Trong lúc nuôi nấng thai nghén bào thai, cũng là lúc chủng tử được vùi trong đất. Một sớm nảy mầm, cũng là lúc bào thai chào đời. Nếu như chủng tử ung thối, biến dạng hay bị tổn hại, thì bào thai cũng biến hình, chết trong bụng mẹ, hoặc bị đẻ non. Người và trời, mỗi cái hít hà, đều có quan hệ hổ tương, mỗi hơi thở, đều có sự tương giao mật thiết. Nguyên linh của các cây hoa trên trời, đều có ảnh hưởng đến sự sinh đẻ, nuôi nấng dạy dỗ, cùng sức khỏe của trẻ thơ dưới trần gian.
Dương Sinh. Thưa, nguyên hình của loại cây trước kia thấy ở địa ngục, tại sao lại giống hệt loại cây ở đây?
Đế Quân. Thiên đường, địa ngục, trần gian, đều vốn do cùng một tâm sinh ra, nguyên linh người đời được ghi chép vào ba cuốn sổ. Một cuốn ở tại thiên đường, một cuốn ở dưới địa ngục, một cuốn ở trần gian. Thiên đường lưu giữ sổ gốc của các nguyên linh, địa ngục trần gian là sổ ghi các linh hồn. Con người giáng sinh xuống thế gian là do trời gieo chủng tử, rắc linh thai. Sau khi chào đời, vốn có linh khí tròn đầy, trải qua sự nhiễm trược hồng trần, tình dục tâm chiếm, tinh thần phá tán. Thành phải gánh vác nghiệp quả nặng nề, do đó con người bị đầy ải dưới chốn hang sâu bùn lầy địa ngục, chẳng còn sức linh thiêng trở lại thắng cảnh nguồn cội. Thiên đường địa ngục đều có nguyên linh của các loại cây, là hiện tượng phản chiếu trạng thái hoạt động của thế nhân. Trời như tấm gương vĩ đại, nhất cử nhất động ở thế gian đều phản ảnh vào trong gương, rồi lại chiếu rọi xuống địa ngục, tam tài, đất, trời, người, hợp làm một, như máy quay phim, theo dõi tung tích, mảy may không giấu giếm nổi. Cho nên nói, tim đen trong phòng tối, bị mắt thần như điện soi sáng, tiếng người đời nói thầm, trời nghe như sấm nổ. Người đời đã biết dùng máy quay phim để thâu hình những hành động của một kẻ nào đó. Trên trời há lại chẳng có thứ máy đó sao? Con người ở giữa trời và đất, vô phương trốn tránh khỏi mắt điện trời. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi việc làm, đều hiện rõ trên tấm gương vĩ đại của trời. Những cây trên trời đều đại diện cho sinh mệnh linh thiêng của người. Các vị thánh tiên muốn kiểm soát công quả của người đời, chỉ việc mở mắt huệ, nhìn vào gương đó là thấy rõ tất cả. Mục đích của việc tu đạo là bồi dưỡng cây đó sao cho nở được hoa đạo, kết được trái đạo. Nếu như phàm nhân vui sướng, thì hoa linh mệnh trên trời bừng nở, còn phiền muộn thì héo tàn, lá rụng khí chết. Bởi vậy, người đời phải dùng tâm thay đổi hoàn cảnh để bảo vệ sinh mệnh của mình một cách tốt đẹp. Có như vậy, sau khi phát tác, linh mệnh mới có thể hưởng được quả đạo to lớn.
Dương sinh, xin hỏi Đức Mộc Tông, người ta làm cách nào để có thể bồi dưỡng được linh mệnh cho nó thăng hoa?
Đế quân, cây cối hoa cỏ đều có chủng tử khi hóa thành cây con, nhất định sẽ giống hệt cây cối hoa cỏ mẹ. Do đó, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Bởi vậy, con người cần phải tu đạo mới có thể cải thiện được hạt giống của chúng. Vì chủng tử gặp thời tiết khí hậu của mùa nào, cũng đều thích ứng sinh trưởng nổi. Gặp gió to mưa lớn chẳng đổ, vượt qua mọi thử thách của ma phương khảo đảo, kết hợp được nhân duyên tốt nhất với linh khí, rồi nở hoa kết trái, đạt thành được mục đích của chủng tử. Đó cũng là thánh thai. Quân tử xá lợi tử, nó vô cùng kiên cố, chẳng thể hủy hoại nổi. Dù nhiễm phải bất cứ thứ gió nước cát bụi, tình dục ân oán, nào nó cũng đều không động tâm, không nảy mầm. Như vậy là thoát ly được nhân quả, giữ vững được nhân cách độc lập. Đó chính là sự trường sinh bất tử. Và thành đạo là niết bàn bất sinh, bất diệt. Vậy nên, tại thế gian, chẳng thể có được biện pháp giải thoát tâm trói buộc của con người. Sau khi chết, đều chìm đắm trong trái bầu sầu muộn. Bởi vì con người ở hiện tại, cũng như trong tương lai, tâm tính không hai, hình dáng y hệt. Bởi vậy con người phải quên đi tất cả những nỗi thống khổ để tìm sự sung sướng của chân bản ngã.
1. Không chấp thiện. Kẻ chấp thiện cũng như đeo mang cả ngàn lượng vàng, nhưng ở cõi trời, thân mang đầy báu vật lại là thân trói buộc. Muốn được hưởng cảnh vui sướng ở thiên đường, tâm cần phải trống rỗng. Kẻ thành đạo chân chính bao giờ cũng vớt lại ở thế gian tất cả, không được mang theo bất cứ vật gì. Có như vậy mới nhẹ nhàng tự tại. Con người vốn đến bằng hai tay không, thì khi ra đi cũng phải hai tay trống. Nếu như không buông bỏ và cố giữ, kể như là phản đạo, chẳng khác nào kẻ chết còn mang những nỗi thống khổ phiền muộn, quả là quá u mê. Lá cây úa vàng, tự động rơi rụng, tuyệt nhiên không lưu luyến, phải vứt bỏ lá chết, cây mới dễ dàng sinh lá mới. Vạn vật vốn từ không sinh ra có, từ có trở về không. Đó là gốc của đạo lớn. Muôn sự phát sinh từ gốc tâm, bên ngoài không, và có, chẳng gì cản trở mình, đó mới là hợp đạo. 2. Không ngại ác. Ác là nguyên nhân của thiện, suốt đời hành thiện, tâm chấp vào thiện, nghe nói ác tâm sinh bất bình, như vậy là tự làm mất chân đạo. Tâm thời như mặt trăng mặt trời, không phân thiện ác, chiếu sáng muôn vật, cho nên mặt trời mặt trăng luôn luôn sáng tỏ. Không có ác thì cũng chẳng có thiện, quên thiện thì ác lâu ngày sẽ như lá rụng về đất. Mục nát mất tiêu. Chính vì bồi đắp mãi tính thiện, mà ý niệm về thiện mới phát sinh. Một kẻ chuyên làm ác, sau khi bị xảo đảo trừng phạt, ác sẽ giác ngộ, quay trở lại làm thiện. Còn nếu như cứ khăng khăng làm ác, ác như lá rụng không mục, chẳng có cơ hội được sống đời sống mới. Vỗ tre rau cỏ, phải nhờ có vật ô uế mục nát, bón gốc, mới có thể xanh tươi lớn mạnh. Cho nên, Kinh Thanh Tịnh nói, nam trong nữ đục, nam động nữ tĩnh. Cái trong là cội nguồn của cái đục, cái động là nền tảng của cái tĩnh. Nam thanh nữ trược, nam động nữ tĩnh, thanh giả trược chi nguyên, động giả tĩnh chi cơ. Trời vốn do khí thanh nổi lên, mà khí thanh lại phát sinh từ lòng đất. Đất vốn là thể của âm trược, do âm phát triển tới mức cùng cực, thì sinh dương. Trược lắng động mà thành trong, nam vốn là thể của thanh tĩnh, trong thân vốn sinh ra từ ô trược, đức vốn tĩnh, nhưng nguồn gốc của nó vốn do khí trời ngưng kết. Nhờ vậy khí đức mới sinh động, vạn vật mới nảy sinh. Nữ vốn tĩnh, trong là nhờ cha mới có thể sinh ra được, cho nên âm dương cảm ứng phát động, đã tạo ra sự sinh đẻ nuôi nấng. Nếu rõ được lý này, thì thiện ác, thanh trược, động tĩnh, đều là đối cực của nhau. Nếu như một sớm phạm tội ác, khư khư chẳng chịu rời gốc ác, tâm ác đen, chẳng còn sáng sủa, sự sống ngân ngay, nhà lao dưới địa ngục vô cùng kiên cố, vào đó vĩnh viễn chẳng có ngày ra. Người trí không giữ ác nên kẻ khác bỏ ác, hay là quên những việc làm ác đã qua. Từ nay trở đi không còn làm ác nữa. Có như vậy mới là đích thực giải thoát, là xa rời hẳn con đường ác. Tế Phật, Đức Mộc Công từ bi, chỉ một lời nói mà làm sáng được lẽ đạo. Bộ Đức nói, một giác ngộ có thể làm tiêu trăm năm nghiệp quả, một ngọn đèn có thể xua đuổi ngàn năm đen tối. Nhất ngộ năng tiêu bách niên nghiệp, nhất đăng năng phá thiên niên ám. Ngụ ý dẫn người vào linh mệnh của đời sống mới, có thể ở mãi trong căn phòng tối tâm bệnh hoạn buồn phiền. Chúng sinh phải hiểu là thiên sứ áo trắng từ bi ở trên trời, khi giáng trần, đều vì chúng sinh mà châm tim đổ thuốc, mong cứu sống người đời. Do đó, người đời chớ có sợ sệt kinh hoàng. Thần thánh yêu người đời, tuyệt nhiên không có ý bắt chúng sinh khổ sở. Diêm Vương đều do tiên Phật hóa thân, các ngài như mẹ hiền từ, như cha nghiêm nghị, nên dù có đánh đập chửi mắng, cũng chỉ cốt để chúng sinh trở nên tốt hơn thôi. Bởi vậy không được hận các ngài, phải chăm chú nghe lời chỉ dạy của các ngài cho thật nhiều. Hãy giữ tâm hoan hỷ vô tư, tới chung vui với Đức Diêm Vương Lão Tử. Tiên Phật ở trên trời cũng là Diêm Vương hóa thân, và may nhờ các ngài thấy được một số chúng sinh hiền lành tốt đẹp, khiến các ngài vui vẻ, mở rộng tâm, lộ sắc diện, từ bi mỹ lệ, hòa nhã đáng yêu. Được vậy là nhờ sự ảo hóa của người làm nên. Do đó, nói Phật là chúng sinh, tiên là người núi, tiên Phật với nguồn gốc của người cùng chung một thể. Người đời phải nhìn nhận cha mẹ mình là thần trời đất, sáng suốt, mới có thể nhận chân ra vẻ mặt từ bi của các ngài. Cũng cần phải nhìn lại chính mình, thiên đường địa ngục ở chung trong nhà ta, chớ nghĩ là xa xôi. Địa ngục ở trước mặt, ngó lại thiên đường ở sau lưng, những lời ta vừa nói đều phát xuất từ đáy tâm can, mong người đời cố gắng để thể nghiệm. Dương sinh. Tốt xấu đều chẳng thể suy nổi, hãy phó mặc tự nhiên, lìa nhà rồi lại trở về nhà, hữu sự rồi lại hóa ra vô sự. Lên thiên đường là để chiêm ngưỡng phong quang, xuống địa ngục là muốn được duyên hóa độ, tại trần gian gặp nguy khốn mong thưa bớt. Hiểu được chừng đó thiết tưởng lên thiên đường, xuống địa ngục, hay ở lại trần gian hẳn đều được sống sung sướng. Những người ở thiên đường vẻ mặt vui tươi hớn hở, địa ngục chỉ thấy toàn cảnh bi thương, trần gian hỉ nộ ai lạc hỗn tạp. Tâm cảnh lúc sống, làm sao, thì sau khi chết cũng y như vậy. Người chết song tâm không chết, vì sinh tử gốc vốn là một, thiện ác cùng một nguồn, nắm giữ hiện tại mới là cứu cánh của đạo vậy. Đế quân Dương Sinh nói rất phải, bởi chẳng lạ gì đệ tử của thiền sư cùng thiền tông tâm pháp, vốn không chấp vào đối cực mà trực chỉ bản tâm, kiến tánh thành Phật, không bàn luận dông dài, không câu nệ pháp, vô cùng tự do thích thú. Dương Sinh có thể dạo thiên đường địa ngục nhân gian một cách sung sướng, tuyệt đối không do sự ngẫu nhiên, bởi vốn đã có cái tâm cảnh tự do này. Trên trời dưới đất, chỉ chớp mắt là có ngay, chẳng cầu xa xôi. Dương Sinh cảm tạ Đức Đế Quân đã quá khen ngợi, giống như trẻ thơ coi chiếu bóng, chẳng cần phân biệt thật hư, chỉ thấy rằng lòng thích thú và quên được mình một cách vui sướng, đó quả là vườn lạc thú lý tưởng. Đế quân lành thay, ý kiến thật là kỳ diệu. Tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục, tâm vui diêm vương, hóa thành tam thanh. Tâm buồn tam thanh, hóa thành diêm vương. Nghĩ được tỏ, nhìn được rõ, mới là khách tiêu dao cõi thiên đường. Chớ có ẩn thân nơi nhà nhỏ, đắm chìm trong cõi buồn rầu. Dương Sinh, hãy nhìn những đó hoa, là nguyên linh của các đệ tử tại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh những đóa hoa đó hình dáng và màu sắc khác hẳn nhau, hoa nào cũng kèm theo bảng tên, ghi rõ tên người, không chỉ ghi chữ Nho mà còn ghi cả chữ Anh, chữ Nhật, cùng nhiều loại chữ khác không đọc được. Quả là vẻ ngọc lóa mắt. Trên cây kia có tên một bạn đồng tu tại bản đường, thân cây tốt tươi trái sai rủng rỉnh, chẳng hiểu ý nghĩa ra sao. Đế quân đó là cây nguyên linh của môn đệ Khổng Tử, biểu thị sức đạo của vị đó đã mạnh, đạo quả lại nhiều. Dương Sinh cây kia mọc tốt tươi, trái nhiều vô kể, duy chỉ có cành con khẳng khiu như vậy là tại sao? Đế quân đó là sức sống mạnh mẽ của cây nguyên linh, lá cây rậm rì, còn cành khẳng khiu, biểu thị là có lúc nghĩ ngợi chưa thông suốt, lá tượng trưng cho nghiệp đạo, thì đã phát ra ánh sáng. Nếu như cành mà tròn đầy thông suốt nữa, thì hẳn là một cây đạo hoàn mỹ. Dương Sinh cây kia cũng tốt tươi, nhưng bên nọ thì lá rậm rịch, còn bên kia thì lá lại thưa, trái đạo lại nhiều. Đó là nghĩa tại sao? Đế quân đó là cây nguyên linh của chúng sinh, nguyên hình nó giống như nửa trái núi tre, phân nửa núi xanh, phân nửa đất đỏ, phải vùng thèm đất, tưới thèm nước, mới có thể dựng nền cất nhà. Nhìn cây này thấy rõ là có lúc chí đạo bị băng hoại. Do đó mà một bên cây bị đứt gãy, tuy mọc thèm đọt mới, song tốc độ quá chậm, lởm chà lởm chởm. Hy vọng sau này bón thêm phân, gặp lúc gió xuân về, cành lá lại xum xuê. Dương Sinh cây kia cao lớn, giống như cây hoa mồng gà, tại sao có bông thì úa vàng, có bông thì rơi rụng trên đất? Đế quân đó là hoa nguyên linh của chúng sinh, giống như hoa mồng gà, hơn hẳn các thứ hoa khác, đã một thời lừng danh, song vì có lần gặp họa gió, may biến sắc, hoa cành tổn hại rất nhiều. Tôi hy vọng sau này nó có thể hồi phục trở lại, sửa cành cắt lá tưới nước, bón phân mới có thể khôi phục lại nguyên khí cho nó, còn không quá là đáng tiếc lắm thay.
Dương Sinh: Loại hoa này chẳng rõ tên gì, cây cành tốt tươi nhưng hoa nhỏ li ti, tàn tác khắp nơi, chẳng rõ lý do tại sao.
Đế Quân: Đó là hoa nguyên linh của chúng sinh, loại hoa này vốn thông thường, cho nên hoa nhiều mà tàn tác. Vì được tưới nước luôn, nên xanh tốt. Gần đây có hiện tượng thầy chóng, có sự phân biệt giữa hoa quý và hoa thường. Vì sự thay đổi của người mà nguyên hình của hoa cũng biến đổi theo. Tuy trạng thái tâm tính cùng hành động của người ra sao, sẽ kết thành loại trái đạo ấy. Như vậy, điều bởi người trồng cây nào thì hái quả đó. Nếu mỗi điểm tâm ý của người đều kiên quyết, thì quả là tốt đẹp. Trong vì sự nghiệp nặng nề, nhân quả ràng buộc, đến nỗi con cái mới chỉ chia lìa. Hãy nhìn những bông hoa tính quá nóng nảy kia. Hoa tỏa quá xa, không lưu luyến ở gần hoa. Do đó mà con cái phiêu bạc xa xôi không về. Phải thay đổi mệnh này, thâu lại tính khí bạo tợn. Hẳn là có thể hấp dẫn nổi chủng tử về lại vườn nhà.
Tế Phật: Bữa nay thời giờ eo hẹp, tôi chẳng thể ở lại lâu hơn, cảm tạ Đức Đế Quân.
Đế Quân: Xin kính tiễn hai vị trở lại Thánh Hiền Đường.
Dương Sinh: Cảm tạ Đức Đế Quân đã tiết lộ nhiều về thiên cơ, bữa khác đệ tử xin trở lại thụ giáo thêm. Thưa, con đã chuẩn bị xong xuôi, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường.
Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng: Con người bị gông cùm mà không biết. Gông cùm của tình ái là nặng nhất, nhưng gông cùm đó làm mà sao thoát được. Phải thấy được cái luật của nó mới thoát được. Còn chưa thấy cái luật của nó thì không bao giờ thoát được. Cho nên chúng ta học ở đây là học cái luật, mà cái luật là do tánh sanh. Luật đời là do tánh sanh, tánh chúng ta mê, mê sắc đẹp, mê tình ái. Đó là nó tạo thành cái luật, ràng buộc lấy mình. Rồi bây giờ làm sao gỡ cái luật đó? Nếu cái tánh chịu tu thì mới gỡ được cái luật. Tu sửa cho nó càng ngày càng thức tâm, càng ngày càng thấy rằng nguyên lý của trời Phật đem xuống giáo dục và dẫn tiến phần hồn, nhờ nó chúng ta mới tiến, chúng ta thấy, chúng ta lấy nó làm ân để sửa tâm sửa tánh, thì lúc đó mới giải tỏa được cái cùm tình ái. Một sớm thoát được trùng vi, hẳn là thành tiên Phật tự do. Khi mà chúng ta biết được cái nguyên lý, biết được luật trời rõ ràng như vậy, thì sống một cách rất hòa nhã và nhàn hạ trong chu trình tiến hóa. Đó là luật để dẫn hồn tiến hóa, tiền thoát tục và Phật tự tại, rõ ràng. Trong tâm ta lúc đó an rồi, không có bị động vì tình ái nữa.
Lời giảng chung: Chúng ta đọc đến đây, chúng ta đã thấy rõ rằng, sự sống hiện tại của tâm hồn của mọi người là nguồn đạo rất rõ rệt. cho nên ở thế gian, họ chê đạo, họ nói đạo là khó, mà chính họ đang hành đạo mà họ chê đạo là khó. Ngày hôm nay, chúng ta đã hành đạo rồi, chúng ta thấy rõ rồi, từ động loạn đi tới quân bình, từ cái xấu xa rơi rớt, mình cảm thấy mình rơi rớt, cảm thấy mình nặng nề, cảm thấy mình trì trệ, mà ngày hôm nay, chúng ta vơi lên là thấy phần sáng suốt của chúng ta đều hiện hữu. Khi chúng ta vơi lên, thì ba cõi đều vui, ba cõi đều có sự hiện diện hết. Cái thức hòa đồng đó, nó là vô cùng khai triển, cho nên các bạn chỉ có vỏn vẹn học rất đơn giản, là soi hồn, pháp luân, thiền định và niệm Phật, để cho nó trung hòa, nó mở cái thức hòa đồng, rồi các bạn mới thấy nguyên căn của các bạn, và thấy từ địa ngục, thế gian, thiên đường, là ba cõi, thấy rõ ràng mà chỉ có kiên nhẫn thôi. Mấy ngày hôm nay là các bạn chỉ học cái chữ nhịn nhục để nghe, nhịn nhục để hiểu. Lần lần các bạn hiểu rồi, đã hiểu một phần, thấy rõ sự cống cao ngạo mạn, mình đã che lấp mình không thấy mình. Bây giờ chúng ta nhịn nhục nữa, để thấy rõ nguyên căn của chúng ta, đâu phải là người ở một cõi đâu, mà nó ứng với ba cõi một lượt, cho nên người tu càng ngày càng thoải mái. Càng khai thác, càng thoải mái, càng nhìn bông hoa, nói chuyện với bông hoa được, nói chuyện với cây cối được, muôn loài vạn vật đồng nhất thể. Thấy rằng chúng ta ngồi thanh tịnh nhập định là chúng ta có thể truyền cảm bất cứ chỗ nào và giao cảm để học hỏi, chứ không phải giao cảm để phá hoại. Giao cảm để phá hoại, đó là ma quỷ. Bác, phá hoại, đó là ma quỷ, không phải là thần thánh, không phải là thiện. Những lời răn dạy mở tâm mở trí, đó là thiện. Họ hy sinh để cho chúng ta hiểu ta, đó là chánh. Cho nên cái chuyện đó, các bạn đọc chân lý, bất cứ sách nào, bất cứ đạo nào, mà làm sao mình hiểu mình được, cái đạo đó mới là chánh. Mà làm lộn xộn tâm hồn cái đạo, đó không phải là chánh, nó rất đơn giản. Các bạn đã học rất nhiều, thứ nhất là trong khối vô vi, từ khối vô vi mà ra, và các khối khác tới giáo dục ta cũng vậy. Chúng ta phải thấy rõ cái hay của họ, cái dũng chí của họ, mà họ đang hành đạo tới trình độ nào, và họ sẽ tiến. Và sẽ đang tiến ở chỗ nào? Cho nên tất cả đều tiến, chậm hay là mau, hay là chưa mà thôi, chớ không có là không tiến. Chậm hay là mau, dù cho nó xuống địa ngục, nó học bài thích đáng, rồi nó hồi tâm, trở về đạo Pháp. Địa ngục là chỗ cứu cánh cuối cùng của mọi nguyên linh được xuống đó học và tiến hóa, vững vàng. Chớ nhiều người chưa chết đã sợ địa ngục, ắt phải xuống địa ngục và học bài ở địa ngục. Cho nên chúng ta thấy rằng, ba cõi là một, không có cái gì phải đáng lo. Vẫn tâm thanh tịnh lo tu, một chút nữa đưa tôi xuống địa ngục, tôi cũng vẫn tu. Một chút nữa lên thiên đàng, tôi vẫn tu. Một chút nữa tôi lưu lại ở nhân gian, tôi vẫn chỉ tu. Thì tâm tôi phải định không? Lúc nào tôi cũng định, mà lúc nào tôi cũng hòa đồng, lúc nào tôi cũng cởi mở trong xây dựng, thăng hoa, tôi không có sự eo hẹp, vô quái ngại, không nghi là vô quái ngại, chỉ giữ tâm thanh tịnh mà tự đi mà thôi. Cho nên trên đường đi của đường đời mà có trật tự, thì đường đạo tự nhiên có trật tự, mà đường đời nói, chú cha, tôi tu đạo rồi, đường đời tôi không cần, tôi làm lộn xộn gia can. Cái đó người ta không có tu được, phải nhịn nhục, phải học hỏi từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Nói tôi đàn ông, tôi không làm việc đó, việc nhỏ tôi cũng phải làm, việc lớn tôi cũng phải làm. Tôi đã hiểu cái trật tự của càn khôn vũ trụ, thì tôi mới thấy rõ cái hồn tôi, có thể thâu nhỏ và có thể phát ra lớn. Khi các bạn xuất ra được rồi, các bạn thấy bay lên trời, cởi hạt lớn rộng, nhưng mà trở về cái xác chỉ có một chút à, do công cụ ở đâu. Trong mình đã tu luyện được, nó mới biến thành. Tất cả trong cái tiểu thiên địa này, tu luyện rồi, nó mới biến thành, mà không hiểu tưởng đâu con hạt này ông trời cho. Không phải, trong tôi phải tu, tôi phải luyện, tôi phải làm cho nó thanh nhẹ. Cho nên các bạn đang làm pháp luân thường chuyển, từ hạ thừa, đem lên đến trung thừa, đem lên đến thượng thừa, rồi thừa tiếp với thanh khí ở bên trên, nó mới tiến hóa trong chu trình hóa độ của bên trên, nó mới thực hành, nó mới đi tới được. Chớ thì không nói, tôi làm tiên Phật, không có vụ đó. Phải thanh lọc ở bên trong, mà công cụ đều nằm ở ba giới, thượng trung hạ đều có công cụ cho các bạn sử dụng hết, mà không chịu khai thác ra. Rồi sau này xuất ra rồi, đi không có đồ xài, đâu có mượn của người ta được, đâu có chờ ông tiên tới cho được. Mình có, các bạn càng làm, pháp luân, các bạn thấy nhẹ rồi, các bạn thấy mất cả cái đầu rồi, các bạn đi đâu? Thấy nhẹ, là tôi muốn đi đâu, đi đó. Nó nhẹ nhàng rồi, tôi tưởng tới chỗ đó, làm bay tới chỗ đó rồi. Nhưng mà đã đến đích chưa? Chưa, còn học nữa, còn phải vượt ra nữa, nó mới thấy rằng, cái chỗ vô cùng. À, nhiều vị lên được rồi học phép, học bùa, rồi tưởng tôi hay lắm, nhưng không. Tới đại thanh tịnh là phải thua hết rồi, trong đó sanh ra muôn loài vạn vật, tới đó là chúng ta phải hòa tan trong đại thanh tịnh. Mới kêu là sung sướng đời đời. Cho nên, muốn đi tới đó, thì bây giờ phải làm. Đời phải lập, đời phải trở về trật tự rõ ràng, mà đời không chịu gánh vác, không chịu trật tự, thì đạo không bao giờ thành. Tôi tu kiếp này, kiếp kia, thì chỉ lẫn quẩn ở chỗ đó thôi, không có tiếng. Cho nên, đời đạo song tu, các bạn có đời, có trật tự. Các bạn mới sống trong trật tự đơn giản, thì các bạn mới thấy rõ thiên nhiên. Mà các bạn đòi hỏi sự phức tạp nữa, thì không có rõ thiên nhiên. Cho nên, càng ngày càng gom gọn nhẹ nhàng. Trước kia các bạn ăn phải có món này món kia, bây giờ các bạn đơn giản rồi. Ngồi ghế cũng kiểu này kiểu nọ, bây giờ các bạn lại đơn giản rồi. Tới cái giường ngủ, các bạn cũng đơn giản, lần lần đơn giản hóa hết, nó trở về gì? Thanh nhẹ. Mòn nghiệp chướng trong nội tâm các bạn mới được thanh nhẹ. Thì thiên đường đó chớ đâu nữa, từ đó chúng ta đi, càng ngày càng đơn giản. Thấy tôi không có kiếm tiền, thấy tôi đi học, đi chơi thôi. Các bạn đi làm cực nhọc, gì cực nhọc? Mà thấy đi chơi là các bạn nhàn hạ trong việc làm rồi. Tôi đi chơi mà tôi có lương, tôi đâu có đi làm. Tôi vui, tôi tận tâm, tôi đi chơi. À, tôi hưởng cái gì của Thượng Đế đã an bày và cho tôi được sáng suốt, thì tôi chịu làm là tôi học thêm. Tôi cần mẫn làm việc nhiều là tôi mở trí nhiều, thấy rõ không? Từ cả lục căn lục trần, ngũ tạng vạn linh, đều đồng một thức như vậy. Hỏi tôi là một tiên gia tại trần chưa? Một tiên gia tại trần đem lại sự an lạc cho mọi người. Họ nhìn tôi họ thấy vui, họ nhìn tôi không còn một chút thắc mắc nào hết, vô quái ngại. Cái người vì lợi cá nhân, người đó còn thắc mắc, mà hòa với đại chúng là người đó không còn thắc mắc nữa. Có người bước vô đây tu nói, tôi tu, để tôi thành tiên, để trị mấy thằng này. Tôi tu, tôi vô nhà băng lấy tiền. Cái đó là quỷ chứ không phải người tu, tu mà lợi dụng cái thông minh để bành trướng của cải cho nhiều. Cái đó là quỷ chứ không phải là con người, phải hiểu chỗ đó. Con người đi tu mà muốn giải thoát là không nghĩ cái gì hết, phải buông bỏ, không vì cá nhân. Bây giờ tôi thực hiện, tôi giải tỏa sự ô trược trong nội tâm, nội tạng tôi, giải được cái nghiệp tâm của tôi rồi, thì không còn cái tôi nữa, vô ngã rồi. Tôi đi tới chỗ vô quái ngại, đi đâu tôi cũng có thể giúp đỡ người ta được, mà ở đâu tôi cũng có thể sống được, mới là xứng đáng người tu vô vi. Tự nhiên cái xã hội là ở đâu? Do các bạn tạo thành, mà các bạn tốt thì xã hội gì? Xã hội tốt. Nhân loại do đâu? Cũng do các bạn. Nếu các bạn tốt, và ảnh hưởng tất cả mọi người đều tốt, thì nhân loại sẽ tốt. Chúng ta đâu còn trở ngại giữa nhân loại và nhân loại nữa, nếu mọi người tu. Do ai có khả năng làm cái việc này? Là người, là tâm con người. Mà tâm con người chịu tu, lập trở lại với quân bình, hòa với con người, thì chắc chắn có thể ảnh hưởng được. Có nhiều người nói, tôi tu đạo cao rồi, tôi quy không rồi, nhưng mà không chơi với ai được hết. Cái đó là còn tị hiềm, thiếu hòa, mà bằng lòng hòa với người ta từ cái khổ cực trước kia, chúng ta đã hưởng. Bây giờ từ cái khổ cực đó, chúng ta ghé, cho người ta một chút sung sướng, cho người ta thấy, người ta mới học rõ. Cùng đi với chúng ta, thì họ mới mở. Chứ đừng nói bây giờ tôi tu, đắc đạo quá xa rồi. Tôi là Thượng Đế rồi, tôi là kia kia nọ, tôi không chơi với họ, thì suốt đời tôi không dạy được ai, và không giúp được ai, mà chính tôi cũng sẽ đi xuống địa ngục, tự nhiên phải đi xuống địa ngục, đừng nói Thượng Đế không xuống địa ngục, phải xuống địa ngục. Cống cao ngạo mạn, làm sai vẫn ở tù. Luật là luật, không có tha thứ. Phật cũng vậy. Tiên cũng vậy, chứ không phải nói, ông nào ngon hơn ông nào, không, ông nào cũng phải giữ luật. Chúng ta là người ở thế gian, phải giữ luật mới có sống. Nếu chúng ta không giữ luật, chúng ta không sống tới ngày hôm nay, mà càng tu, thì càng quý trật tự hơn. Mà cái trật tự duy nhất cứu cánh là tha thứ và thương yêu. Cái trật tự đó tự nhiên thể hiện trong tâm của người. Nó biết thật sự tha thứ và thương yêu, thì pháp tướng nó mở liền. Cái tâm nó gây gắt với người khác là nó không bao giờ có pháp tướng. Nó chỉ suy sụp trước mắt thấy rõ ràng. Không có chạy chối với cặp mắt phàm. Tâm ta cởi mở, yêu thương, xây dựng, thì cái pháp tướng khác, ai nhìn cũng mến, ai cũng muốn gặp cái phần đó. Các bạn tu vô vi là mục đích đạt tới đó, nhiên hậu mới có duyên độ đời và hành đạo. Các bạn biết được một phần thanh, nhưng mà phải nhìn lại cơ thể chúng ta, cũng có tam thanh, thượng trung hạ, đều thức hồn tới thanh giới, và thấy rõ làm sao chúng ta tu, dụng nội tâm nội thức tu để cho tam thanh quy nhất, thượng trung hạ về làm một. Lúc đó kêu là nhàn hạ, sống tại thế, không còn phải là người phàm nữa, không ôm tâm tranh chấp, biết rõ giá trị của sự thương yêu tràn đầy. Thanh quang nhẹ nhõm, đưa vào tâm hồn chúng ta, dẫn tâm hồn chúng ta lâng lâng tiêu dao nơi các cõi, đó là tinh thần của người tu đạo. Ta học nhiều, ta phát thủy tưới đầy tai, đầy miệng, đầy mũi, nhưng mà tâm phải tự rửa, cho nên tự tu tự tiến là vậy. Tự tu tự tiến là tự rửa lấy cái chân tâm của mình, giữ cho nó phẳng lặng. Nó là một kho lớn rộng thanh nhẹ, để chứa thanh quang của đấng cha lành. Càng nhìn sự thật của thanh quang, thì chúng ta càng thấy càng dũng cảm. Dũng cảm ở đâu? Được hiểu rõ nó, biết nó, quán thông nó, thực hành trong nó, thì mới thấy rõ rằng sức mạnh trong ta. Mỗi mỗi ở đời, mọi việc mà các bạn thông suốt hết rồi, thì các bạn đầy đủ can đảm để đứng trước mặt mọi sự trở ngại. Còn về điển giới cũng vậy, khi các bạn gạn được thanh quang rồi, các bạn hòa với bên trên, các bạn thấy dũng cảm rõ ràng. Tôi là thanh, tôi về với chính tôi. Tôi về với cảnh đời đời bất hủy hoại, và không bao giờ có sự thay đổi. Khi mà tâm hồn chúng ta được thanh nhẹ rồi, các bạn nghĩ sao? Không lý tôi nhảy vào trượt sao? Tôi vẫn phải ôm thanh, nhưng vì cứu đời, tôi vẫn nhảy vào trượt. Khi nhảy vào trượt, tôi vẫn là thanh. Cho nên chúng sanh có kẻ tu được, người tu không được. Chúng ta thấy người đạt được thanh là người được tu và tự tu. Người chưa đạt được thanh thì thấy tu rất khó khăn nặng nhọc. Nó lôi cuốn, nó đòi hỏi, nó làm cho tâm hồn bất an bất ổn. Ngày hôm nay chúng ta mở ra, chỉ có khui mở ra thực chất của chính mình mà thấy rõ chúng ta đã có thanh quang rồi, có thực chất rồi. Dòm lại thấy chính mình bất hủy hoại, không bao giờ bị tiêu diệt. Nếu các bạn nhìn vào trong, thấy sự đời đời được bảo vệ và được tiến hóa rõ rệt. Những sự hung hăng của trần đời, những sự kích động của trần đời đều là tạm. Cho nên ông trời đã cho các bạn có cái pháp này, giữa gia đình, giữa bạn bè thử chơi, ngồi đó tham thiền, nó mới tới chọc phá ta, hoặc cù lét ta. Mà ta cứ kiên nhẫn lo niệm Phật, rồi nó mỏi tay, nó cũng phải đi. Chuyện đời là thế, chuyện đời là cây gỗ, nhưng rồi thét nó thấy nhàm chán, rồi nó phải từ bỏ. Cho nên các bạn học cái khóa nhịn nhục để làm gì? Nhịn nhục là buông bỏ tất cả, màu nào về sắc nấy, không còn lẫn lộn nữa. Và tâm càng ngày càng minh chuyển, càng sáng suốt, càng thấy rõ những gì siêu diệu của cả càn khôn vũ trụ. Chỉ nhận định trong một khắc, nơi ta mà thấy rõ. Tâm các bạn định, các bạn thấy rõ rồi, màu nào cũng quy không, tất nào rồi cũng quy không. Tất cả đều phải quy nhất, huynh đệ tỷ muội chúng ta cũng thương yêu. Lấy cái gì làm tiêu chuẩn của sự thương yêu? Phải quy nhất mới thương yêu. Hổm rày các bạn đến đây học, gặp được thầy, gặp được thiên đường, gặp được cha, thấy được nguồn cội, thấy sự quy nhất của tâm linh. Chỉ có một mà thôi, khi các bạn nhìn tất cả đều là một, thì thiên cơ nó nằm ở đâu? Nó nằm ở các bạn. Từ các bạn tiến hóa tới vô cùng, thì các bạn mới thấy rõ rằng, nhất bổn sinh tán vạn thù. Vạn thù quy nhất bổn, các bạn thấy rõ chưa? Chúng ta đã bị tán vạn thù, sanh ra mỗi người một tánh khác nhau. Bây giờ chúng ta quy nhất bổn, trở về là một. Nhân loại là ta là nhân loại, càn khôn vũ trụ là ta là càn khôn vũ trụ. Phải quy nhất bổn không? Thì khi mà biết tất cả được sẽ quy nhất bổn, tất cả sẽ ở trong thanh tịnh. Định ngay tức khắc, có gì mà phải lo âu người láng giềng, có gì mà phải lo âu người trước mặt, có gì mà phải lo âu cho người sau lưng. Cảnh huyền vi trong nội thất của chúng ta không ôm, không có khai mở, và không thấy rõ, cứ tạo động. Hướng ngoại và tạo động, làm sao chúng ta tiến hóa được? Cho nên, chúng ta đã hưởng nhiều thanh quang, thanh điển. chư tiên chư Phật đã ứng chiếu cho chúng ta. Từ giờ phút khắc cầu nguyện tu tiến nhưng mà không nhận được là vì tâm còn trần trược, tâm còn nghĩ về người khác, người kia, người này, người nọ, mà không nghĩ về chính mình, không trở về với chính mình để ăn năn hối cải, ăn năn sám hối. Chính mình đã làm cho mình tâm tối, tội đó là tội nặng nhất, tội hủy hoại. Cho nên, các bạn đã có pháp soi hồn, nhắm con mắt để nhìn ánh sáng của bên kia, không phải ánh sáng của bên này. Thực chất của các bạn là ở bên kia, không phải là ở bên này. Cho nên soi hồn từ tâm tối, từ đen tối, mà nó mở ra tới lớn rộng, tới càng khôn vũ trụ. Các bạn thấy trăng sao, thấy đủ, nhiều hướng phát triển từ ngoài tới trong, càng ngày càng rõ. Thấy ta đang sống trong hạnh phúc, từ không gian tới thời gian, đều là hòa với chúng ta, và ta hòa với tất cả, sống trong hạnh phúc. Cho nên, luồng thanh điển đó của Đại Từ Bi, các bạn động quá, không nhận được, nhưng qua lời nói, rồi các bạn sẽ cảm thấy sự cởi mở đó. Do đâu mà tạo ra, phải căn cứ trong cuốn sách không? Không, mà căn cứ vào tâm linh, mà tâm của các bạn cũng đồng hưởng với phần thanh tịnh đó. Đó là điển Đại Từ Bi, phải hiểu chỗ này. Rồi lần lần chúng ta mới đi tới, lan rộng ra, chúng ta khai thác ra, tận dụng khả năng sẵn có của chính ta, thì mới đi về đúng với con đường tự tu, tự tiến. Chúng ta đã dạo thiên đường mấy hôm rồi, chúng ta thấy bên trên mọi người đều vô quái ngại, tâm bình thản và giải thích cho chúng sanh và khuyên chúng sanh phải buông bỏ tất cả nghiệp tâm mới có cơ hội tiến hóa lên cõi đó. Nếu chúng ta còn ôm lòng tranh chấp, thì chúng ta tạo nghiệp tâm nặng trược, nặng thì nó chìm. Trước mắt các bạn thì các bạn cũng học được rồi, món nào nặng thì các bạn thả dưới nước, nó phải chìm, mà món nào nhẹ thả xuống nước, nó trôi qua sông, vượt sông như không. Cho nên những vị nào được lên thiên đường rồi, vượt qua sông rồi, đâu cần phải đi thuyền nữa, mà ý chí của các bạn được khai thông, mở được thiên giới rồi, các bạn muốn đi đâu là đi, đồng một nguyên lý vậy, nhưng mà do cái tâm và cái hạnh của các bạn bằng lòng tu, bằng lòng tiến, bằng lòng xây dựng hay không, mà tránh những sự ô nhiễm bằng ngoại xâm, thì tâm ta phải luôn luôn hướng thượng và giải tỏa một cách êm đẹp, quân bình, cởi mở. Cho nên hôm nay, chúng ta lại bắt đầu đi nữa, đi một giai đoạn nữa, để chiêm nghiệm thấy cái thanh quang ở bên trên, ân độ chúng ta cỡ nào. Mọi người sẽ nhận được cái thanh quang sao, tâm thân được an tịnh.